cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và thưa quý vị, trong chương trình tối nay, chúng tôi xin được rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị một nhân vật, đó là ông Lê Tuấn, ông đại diện cho Sáng hội Việt Mỹ, VAF, Vietnamese American Foundation. Trong cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi cùng quý vị trở lại một chút với cái chủ đề mà cách đây một vài ngày Xuân Ngọc đã cùng đề cập đến quý vị qua cái cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, về các cái kế hoạch trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và để cho rõ ràng hơn về những cái kế hoạch như thế cũng như là những cái hoạt động trong cái lĩnh vực này, tối hôm nay chúng tôi xin rất là cảm ơn ông Lê Tuấn đã tham gia chương trình Mỗi Ngày Một Câu Chuyện của SBS Radio tối nay. Xin kính chào ông ạ.
Dạ, kính chào anh Xuân Ngọc và kính chào tất cả thính giả đang nghe đài SBS.
Vâng, thưa ông Lê Tuấn, phải nói rằng là cái nghĩa cử trong việc trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa là một nghĩa cử cao đẹp. Nhận thức rất là rõ ràng về cái sự đóng góp của những người đã ngã xuống, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì tự do. Và rõ ràng là trong cái hoạt động này thì đã từ nhiều năm nay rồi các tổ chức đều hướng đến. Vậy thì riêng với VAF thì các hoạt động liên quan đến cái việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa này như thế nào thưa ông? Ông có thể chia sẻ một cách rõ ràng để quý đồng hương, quý thính giả của SBS Radio hiểu thật là rõ về các cái hoạt động mang tính rất là ý nghĩa như thế ạ.
Dạ, xin thưa thế này, là VAF á, ngoài cái vấn đề là mình là nghĩa cử, mình đền ơn hay là mình tu bổ mộ phần để mình đền ơn những người đã hy sinh cho chúng ta, thì ngoài cái mục đích đó ra, chúng ta còn có một cái mục đích chính của việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa là gì? Là gìn giữ, bảo vệ cái di tích lịch sử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa trên cái nước Việt Nam hiện nay. Đó là cái mục đích chính của VAF. Cũng như vậy, và trong cái tinh thần đó thì VAF trong thời gian qua đó, là ngoài cái chuyện là trùng tu những cái ngôi mộ, những cái mộ phần đang bị giống như là có người nói là mồ siêu mã lệch, thì VAF còn phải có những cái kế hoạch khác. Thí dụ như là vận động Quốc hội Hoa Kỳ, vận động các dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ là 19 dân biểu, họ đã ký vào một cái thư yêu cầu Quốc hội hay là yêu cầu các bộ giống như là Bộ Quốc phòng hay là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ khi nói chuyện với nhà nước Việt Nam, thì họ đưa ra cái vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa ra để mà nói chuyện khi họ có những cái hiệp ước hay là những cái ban giao, những chính sách gì đó, thì họ yêu cầu đem cái vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa ra. VAF đang tiến hành những công chuyện đó, đã và đang, và hiện giờ vẫn còn đang tiếp tục. Thì những nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam hiện nay là đã từng đến thăm viếng và thắp nhang ở trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và thưa anh, người Việt của mình đó thì có cái câu đó là sống có nhà, chết có mồ. Cho nên vì vậy đó là chúng ta đó rất là coi trọng cái vấn đề mộ phần của người thân, làm sao cho nó sạch sẽ, cho nó khang trang. Thì chính vì cái tâm lý này cho nên đó là anh thấy là thân nhân khi họ vô thăm viếng cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, họ thấy mộ phần của các thân nhân của họ có nghĩa là tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa mồ siêu mã lệch, thì họ rất là đau lòng. Yeah. Họ đã bốc hài cốt đem đi về quê. Khi mà VAF thúc đẩy cái vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì VAF đã có một cái thông báo là năm 2013 khẩn cầu thân nhân đồng bào không nên bốc mộ. Yeah. Không nên bốc mộ đi ra khỏi cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Nếu làm như vậy đó thì cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa của mình đó nó sẽ có chỗ có mộ, có chỗ không có mộ, thì từ từ cái số mộ ở trong nghĩa trang đó sẽ giảm dần đi. Cái chuyện mà cái nghĩa trang nó bị thu nhỏ đó thì cái cơ hội rất là cao.
Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện một chút. Theo như những cái ý kiến cũng đã nhận định rằng là nghĩa trang quân đội Biên Hòa ngay từ ngày đầu tiên khi mà được xây dựng có những cái quy mô rất là cụ thể, có thiết kế rất là rõ ràng, từng ngôi mộ đều có kích thước gọi là tương đương với nhau, là làm sao mà thể hiện rõ nhất cái sự trang trọng của một nghĩa trang quân đội. Tuy nhiên cái việc mà trùng tu như thế này thì bên phía VAF đó có để ý hay là có ý tưởng gì liên quan đến cái việc mà chúng ta thực hiện làm sao để mà giữ trọn vẹn được cái chuyện này hay không? Và cái việc mà vận động đối với chính giới Hoa Kỳ sau đó thì quay ngược trở lại làm việc với phía bên Việt Nam đó, thì đến ngày hôm nay thì ông đã có được những cái chỉ dấu gì, những cái thông tin gì mà tích cực chưa?
Dạ, bây giờ trước hết là nói về vấn đề là cái ngôi mộ khi mà mình trùng tu đó, vâng, tu bổ cái ngôi mộ đó, thì anh thấy là ở trên tờ báo Việt Luận thứ 6 vừa qua thì chúng tôi có đăng cho đăng một cái bản tóm tắt cái quá trình trùng tu mộ, thì anh thấy là 5.964 ngôi mộ đã được tu bổ theo cái nét nguyên thủy của trước năm 1975.
Vâng.
Tức là một cái tấm đan xi măng ở phía trên ngôi mộ. Thì đó là cái chủ trương, cái mục đích của VEF là phải giữ cái di tích của Việt Nam Cộng Hòa, phải giữ cái nét nguyên thủy của cái nghĩa trang ngoại Biên Hòa của mình trước năm 1975. Thì như vậy thì mới gọi là trùng tu cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa của mình. Dù cho cái nghĩa trang đó có đổi tên gì đi nữa thì mình phải giữ cái nét nguyên thủy của nó. Cái di tích đây là một cái di tích lịch sử. Thành ra là 5.964 ngôi mộ đó của nhiều hội đoàn, trong đó VAF là 3.335 ngôi mộ, là do nhiều đồng bào ở Úc và ở các nơi khác, cá nhân đã quyên góp được để nhờ VAF đứng ra tu bổ các ngôi mộ đó. Rất là khang trang, rất là đẹp, giống như là của trước năm 1975. Số báo Việt Luận 3.095 đăng vào ngày thứ Sáu vừa qua là ngày 17 tây tháng 3 năm 2017, thì trên đó có một số hình ảnh của 5.964 ngôi mộ là đúng kích thước giống như trước năm 1975, là một miếng đan, một miếng xi măng ở phía trên của cái nấm mộ đó.
Vâng, cho đến thời điểm hiện nay thì các ông làm việc với bên phía Việt Nam như thế nào rồi?
Dạ, VIF là có cái mục đích là vận động Hoa Kỳ làm sao phải hỗ trợ cho VIF có được một cái chính thức trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Để khi mà mình có một cái tổ chức như vậy đó thì VEF mới yêu cầu là đồng bào không nên bốc mộ đi và phải tu bổ theo cái nguyên thủy của trước năm 1975. Chứ nếu như cá nhân ai làm chuyện đó cũng được thì vô tình họ sẽ làm theo cái kiểu dân sự. Tại vì họ nghĩ rằng là khi tu bổ đó thì họ phải có đá hoa cương để mà tỏ cái lòng kính trọng đối với người thân của họ. Thì như vậy nó sẽ làm mất đi cái nét của nghĩa trang của mình. Cho nên VEF lúc nào cũng muốn làm sao phải có một cái tổ chức, một cái ủy ban làm việc chính thức để mà yêu cầu họ không nên bốc mộ đi và phải tu bổ theo cái chiều hướng đó. Thì tới ngày hôm nay VEF vẫn chưa có câu trả lời, chưa có một cái chính thức nào từ phía Việt Nam. Cho nên VEF vẫn tiếp tục nhờ ông đại sứ Mỹ là ông Ted Osius hoặc là nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Họ vẫn tiến hành, vẫn lobby, vẫn là vận động làm sao để cho VEF được chính thức trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.
Vâng, như vậy là gần 6.000 ngôi mộ vừa rồi được gọi là trùng tu như vậy là hoàn toàn là xuất phát từ nghĩa cử mang tính các tổ chức và mọi người cùng nhau làm thôi đúng không ạ? Chứ chưa phải là một cái ngoại giao giữa hai bên phải không ạ?
Dạ đúng vậy, xin nói rõ như thế này là cái số đó đó, số 5.964 ngôi mộ đó thuộc nhiều tổ chức, thí dụ như là hội biệt động quân của Washington DC, hội nạn gỗ ở Pháp, hoặc là hội thiết giáp ở Bắc Cali, là hội cựu chiến sĩ ở Bắc Cali, Hồng Việt ở Victoria đã cùng nhau, những cái hội đó đem tiền về để họ ký cái hợp đồng và trùng tu cái số mộ đó. Riêng ở Úc Châu á, thì có được 3 lần tổ chức cái chương trình ca nhạc tưởng niệm người chết và để đền ơn đáp nghĩa người sống, tức như là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì ba cái chương trình đó chúng tôi được 39.441 đồng. Số tiền đó đã chuyển cho VEF và VEF đó về bên bển, có đại diện của VEF bên bển, bên Việt Nam, và ký cái hợp đồng để mà trùng tu 516 ngôi mộ. Là anh thấy được là cái số tiền đó là do những cái tổ chức, những cái cá nhân họ gom góp lại và nhờ VEF để mà trùng tu cái mộ phần của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, những số liệu rất là rõ ràng đúng không ạ? Rất công khai đúng không ạ?
Dạ, yeah, dạ yeah, đúng vậy. Mình có thể là vô cái website tìnhđồngđội.com để tìm hiểu thêm về những cái thông báo hay là những hình ảnh hay là cập nhật những cái hình ảnh mà do những mạnh thường quân họ nhờ VEF tu bổ mộ phần. Thì VEF sẽ chụp hình trước và sau khi tu bổ, thì mình sẽ upload lên trên cái website của Tình Đồng Đội. Thì thân nhân hoặc là người quen của những cái mạnh thường quân đó hay là những cái tổ chức nào nhờ VEF đứng ra có đại diện ở Việt Nam ký hợp đồng giùm, thì họ sẽ có thể kiểm chứng lại được ngôi mộ nào, lô nào, ở vị trí nào ở trong nghĩa trang, thì họ sẽ dễ dàng kiểm chứng để mà cho thấy là VEF rất là công khai và minh bạch, làm việc rất là rõ ràng. Có nghĩa là VEF chỉ là người đại diện thực hiện, chính là thực hiện. Thì cái số tiền đó, thí dụ như bây giờ Tuấn có thể nói với anh như thế này, là ba cái buổi ca nhạc đó là họ ba buổi ca nhạc đó là thu được đó là 39.441 đồng. Thì khi chuyển qua Mỹ đó, theo cái giá hối đói là mình phải là đổi qua tiền Mỹ này kia, rồi xong rồi khi mình chuyển về Việt Nam thì một cái ngôi mộ đó lúc trước kia đó là 1.250.000 một ngôi mộ. nhưng mà bây giờ lên là 1.500.000 đồng tiền Việt Nam.
Vâng.
Thì tùy theo cái hối đói, tỷ giá hối đói thì mình ghi quy ra thành tiền Việt Nam thì mình chia đều cho cái số mộ mình sẽ trùng tu.
Vâng.
Thì khi đó mình báo cho những cái những mạnh thường quân đó, nói là à, số tiền của quý vị đã tu bổ được bao nhiêu ngôi mộ như thế đó thì có giấy tờ đàng hoàng. Thì bất cứ ai ở bên Úc này, và đã có người làm chuyện đó rồi anh, họ không phải là họ không tin mình, nhưng mà họ muốn về Việt Nam để họ chụp hình, để mà họ chứng minh được là VF thật sự đã làm chuyện đó.
Vâng.
Và họ kiểm đúng cái số mà mình đã báo cho họ biết, quy ra tiền là bao nhiêu, thì thành ra là rất là rõ ràng, minh bạch. Tất cả những tấm lòng của quý mạnh thường quân, nếu ai muốn tu bổ mộ, có thể liên lạc trực tiếp với Tuấn qua cái số điện thoại là 0433 297 051, hoặc là email đó là tuấnlê72@gmail.com để mà liên lạc, để mà biết thêm chi tiết cái cách thức tu bổ mộ như thế nào. Mình có thể trực tiếp về Việt Nam hay là mình phải nhờ đại diện của VF ở Việt Nam làm cái chuyện đó cho mình. Mà một tổ chức hoạt động thiện nguyện theo như ở bên Mỹ đó, thì có đăng bài với chính phủ Mỹ là NGO, một cái tổ chức bất vụ lợi. Xin nói như thế này là chúng ta hãy cùng nhau chung tay giữ gìn cái di tích lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách là xin đồng bào, xin đồng hương đừng bốc mộ trong nghĩa trang. Mà khi quý vị tu bổ mộ thì hãy tu bổ mộ theo cái kiểu mẫu của trước năm 1975. Thì tất cả hình ảnh quý vị có thể tìm được trên website tinhdongdoi.com. Đó là những lời mà chúng tôi VF rất là chân thành hãy thực hiện để chúng ta cùng nhau giữ cái di tích lịch sử này. Hiện nay thì VF đã chọn được một cái lô, một cái khu vực riêng cho cộng đồng Úc Châu. Nếu đồng bào nào mà muốn tu bổ mộ đó thì có thể là chọn những cái khu mộ, chọn những cái mộ trong cái khu mộ đó để chi, để chúng ta có thể nói là khu, thí dụ như là lô H, lô I, lô Y, lô D là ở vị trí đó thì dễ dàng để kiểm chứng. Và khi mình tu bổ hết cái lô đó thì mình sẽ qua một cái lô mới.
Vâng, rất là cảm ơn ông Lê Tuấn đã dành thời gian cho SBS Radio tối nay để trình bày thật là rõ ràng về những cái công việc đó là trùng tu cho Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, để bà con đồng hương cùng nắm bắt được tình hình hiện nay về Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa như thế nào.
Cảm ơn anh, cảm ơn SBS Radio đã tạo cơ hội cho chúng tôi được lên tiếng, được nói lên cái công tác của mình đã và đang được thực hiện.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.